Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 11 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Hàn Quốc bàn về tháp tại Việt Nam, Thái Lan tước hộ chiếu của cựu Thủ tướng Dinh Lắc, Trung Quốc tiếp tục đắp đảo mới xây cơ sở ở Hoàng Sa và một nhà báo bị cấm xuất cảnh vì viết bài chỉ trích đại gia Đà Nẵng.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ đàm phán trực tiếp vào tuần tới, kết thúc một năm căng thẳng ngoại giao về việc Seoul triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn của Hoa Kỳ. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm thứ Ba, 31 tháng 10 ra tuyên bố cho biết, Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp bên lề Hội nghị Hợp tác Phát triển Kinh tế Thái Bình Dương APEC diễn ra tại Việt Nam từ ngày 10 đến 11 tháng 11. Mối quan hệ giữa hai cường quốc trong khu vực trở nên lạnh giá sau khi Seoul triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD ở thành phố Seongju. Hàn Quốc nói THAAD được triển khai để chống lại nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tên lửa từ Triều Tiên, nhưng Trung Quốc phản bác rằng là chắn tên lửa này ảnh hưởng tới an ninh của chính họ. Bắc Kinh trả đũa bằng cách hạn chế hoạt động của một số công ty Hàn Quốc ở Trung Quốc và cấm không cho các đoàn du lịch lớn đến thăm Hàn Quốc. Quan hệ giữa hai nước dường như đã được cải thiện từ khi Tổng thống Moon và Chủ tịch Tập gặp nhau vào tháng 7 vừa rồi. Hai bên gần đây đồng ý mở rộng trao đổi song phương về tiền tệ. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba 31 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận cuộc đàm phán song phương sẽ diễn ra vào tuần tới tại Việt Nam. Bộ này cũng nhắc lại lập trường của Trung Quốc phản đối việc triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc, nhưng nói thêm rằng họ ghi nhận quan điểm của Seoul và hy vọng sẽ giải quyết vấn đề một cách thích hợp.
Thái Lan cho biết đã thu hồi hộ chiếu của Thủ tướng bị phế truất Dinh Lắc Shinawatra, người đã trốn ra khỏi nước hồi tháng trước để tránh đối mặt với bản án tù vì một chương trình trợ cấp gạo thất bại. Bộ Ngoại giao Thái Lan nói bà Dinh Lắc có hai hộ chiếu ngoại giao và hai hộ chiếu cá nhân. Hồi tháng 9, bà Dinh Lắc bị Tòa án Tối cao Thái Lan kết án 5 năm tù giam về tội lơ là trách nhiệm. Sau đó, bà trốn khỏi Thái Lan trước khi bản án được công bố. Chính phủ Thái Lan bị tâm hụt hơn 1 tỷ đô la trong chương trình mua gạo của nông dân nghèo với giá cao hơn thị trường, với mục đích bán lại với giá cao hơn nữa. Bà Dinh Lắc bác bỏ các cáo buộc đó, nói rằng chúng mang động cơ chính trị. Bộ Ngoại giao cho biết họ tin rằng bà đang sống ở Anh nhưng không rõ chính xác nơi nào là nơi ở của bà. Bà Dinh Lắc bị lật đổ năm 2014 trong một cuộc đảo chính quân sự do đương kim Thủ tướng Prayut dẫn đầu, lúc bấy giờ là Tổng tư lệnh lực lượng quân đội Hoàng gia Thái Lan.
Máy bay ném bom của Trung Quốc bay gần Guam và diễn tập ném bom nhắm vào lãnh thổ này của Mỹ là một trong những hành động khiến các lực lượng quân sự của Mỹ tại đây xem Bắc Kinh là mối đe dọa tiềm năng đáng lo ngại nhất ở Thái Bình Dương, trong lúc Bắc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi chế tạo vũ khí hạt nhân. Bên cạnh những hoạt động công khai bồi đắp biển đảo, xây dựng cơ sở quân sự trên Biển Đông, Trung Quốc còn ra sức phát triển phi đội chiến đấu cơ có khả năng hoạt động hàng ngày trong chiến dịch khiêu khích trong không phận biển Hoa Đông và Biển Đông, và xa hơn nữa, cả giới chức quân sự Mỹ trong khu vực cho biết. Ngoài ra, Trung Quốc còn có những hoạt động không mang tính quân sự khác trong khu vực, được xem là những nỗ lực khiến cho Mỹ khó hoạt động hơn tại đó và để bảo vệ cho các đồng minh trong tương lai. Các giới chức mô tả hoạt động leo thang của Trung Quốc trong thông cáo gửi đi cho các phóng viên báo chí tháp tùng Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân, Đại tướng Joseph Dunford. Các giới chức nói rằng mặc dù mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên đang ngày càng tăng với chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, một cuộc xung đột với Bắc Hàn vẫn được xem là một cuộc chiến mà chúng tôi có thể thắng. Còn với Trung Quốc, các giới chức nói họ lo ngại về cách thức mà mọi việc đang diễn tiến. Trung Quốc là một thách thức lớn dài lâu trong khu vực, Đại tướng Dunford nói. Nhìn vào những khả năng và Trung Quốc đang phát triển, chúng tôi phải đảm bảo có thể duy trì được khả năng để đáp ứng các cam kết với các đồng minh của chúng tôi ở Thái Bình Dương. Trong một năm qua, Nhật Bản đã thực hiện 90 phi tuần để chặn chiến đấu cơ Trung Quốc thách thức vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Nhật Bản. Năm 2013, Bắc Kinh tuyên bố vùng ADIZ của Trung Quốc có ranh giới chồng lấn sang vùng ADIZ của Nhật Bản và bao gồm cả đảo Điếu Ngư Senkaku trên biển Hoa Đông. Các giới chức quân sự cho biết, kể từ đó, tần số đối đầu giữa máy bay của Nhật và Trung Quốc tăng lên, dẫn đến việc Tokyo quyết định tái triển khai hai phi đội chiến đấu cơ sang căn cứ không quân Naha ở Okinawa để có thể nhanh chóng nghênh cản các máy bay của Trung Quốc bay vào khu vực. Các giới chức nói, hiện nay hầu như mỗi ngày chiến đấu cơ Flanker vũ trang của Trung Quốc và máy bay của Nhật Bản bay rất gần nhau trong khu vực. Số vụ máy bay Mỹ và Trung Quốc đối đầu nhau cũng tăng lên. Trang tin quốc phòng Defense News trích lời các giới chức quân sự nói máy bay ném bom K-6K Badger của Trung Quốc đang thăm dò các khu vực phòng thủ của Mỹ quanh đảo Guam. Defense News nói máy bay Badger của Trung Quốc bay thường xuyên hơn vào không phận thuộc lãnh thổ của Mỹ. Các giới chức nói máy bay Trung Quốc thực tập tấn công đảo Guam, máy bay ném bom của họ còn bay quanh Hawaii. Mặc dù các giới chức nhấn mạnh rằng không có nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột với Trung Quốc, các lực lượng quân sự Mỹ trong khu vực vẫn tự hỏi một cuộc chiến ở Thái Bình Dương sẽ như thế nào nếu nó xảy ra.
Các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc lặng lẽ xây dựng và bồi đắp thêm đảo nhân tạo trên Biển Đông. Các giới chức quân sự và ngoại giao trong khu vực nói rằng Bắc Kinh dường như sắp khẳng định mạnh mẽ hơn chủ quyền đối với thủy lộ mang tính chiến lược này. Bản tin của Reuters bình luận rằng cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa trên bán đảo Triều Tiên hồi gần đây cùng với đại hội đảng hoành tráng ở Bắc Kinh đã thu hút hết sự chú ý của thế giới, khiến cho vấn đề Biển Đông bị sao lãng trong mấy tháng qua. Nhưng chưa một vấn đề tranh chấp căng thẳng nào trong khu vực được giải quyết, và các hình ảnh vệ tinh mà Reuters xem được cho thấy Trung Quốc tiếp tục xây dựng các cơ sở trên đảo Bắc và đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa, mà các chuyên gia gọi là một thủy lộ thương mại trọng yếu, vẫn đang là một điểm nóng tranh chấp trên thế giới. Một số chuyên gia dự đoán Trung Quốc sẽ đáp chiến đấu cơ xuống các đường băng được xây dựng trên quần đảo Hoàng Sa trong đợt triển khai đầu tiên, chỉ nội trong vài tháng tới, trong khi các giới chức quân sự trong khu vực nói rằng Bắc Kinh đã đang sử dụng các cơ sở mới này để mở rộng hoạt động của Hải quân và tuần dương Trung Quốc sâu xuống Đông Nam Á. Ông Bonnie Glasser, một chuyên gia về an ninh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, nhận định, trong lúc Bắc Kinh xây dựng các cơ sở kiên cố này, cả các chuyên gia của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc lẫn các chuyên gia dân sự luôn nói rõ rằng khi thời điểm chiến lược thích hợp đến, họ sẽ khai thác sử dụng hết chức năng các cơ sở đó. Ông Glasser nói với Reuters rằng theo ông thì câu hỏi đặt ra là khi nào, chứ không phải là liệu Trung Quốc sẽ bắt đầu khẳng định các lợi ích của họ trên Biển Đông một cách mạnh mẽ hơn. Ảnh vệ tinh cho thấy đối thủ Việt Nam của Trung Quốc cũng đang hoàn thiện bồi đắp đảo và nối dài một đường băng ở căn cứ của họ trong quần đảo Trường Sa. Việc xây dựng trên quần đảo Trường Sa thể hiện sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông trong nhiệm kỳ thứ nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình. Và sự quả quyết đó được nêu bật trong phát biểu của ông tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi trước đây trong tháng. Chủ tịch Tập phát biểu, xây dựng trên các đảo và bãi cạn trên biển Nam Trung Hoa tiến triển đều đặn. Ông Michael Cavi, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, chúng tôi tiếp tục lo ngại về những căng thẳng trên Biển Đông, đặc biệt là những mâu thuẫn do hoạt động bồi đắp đảo và quân sự hóa, những địa điểm tranh chấp và hành động của một số nước sẵn sàng dùng cách sức mạnh cưỡng bức để khẳng định chủ quyền. Chúng tôi luôn kêu gọi Trung Quốc cũng như các nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo khác cố gắng kiềm chế và ngưng các hoạt động bồi đắp biển đảo hay xây dựng thêm các cơ sở mới và quân sự hóa những địa điểm tranh chấp. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường mới đây tái khẳng định rằng các hải đảo đó là lãnh thổ không thể nào tranh cãi được của Trung Quốc trong trả lời với các phóng viên báo chí. Ông Nhậm nói, không ai có thể nói việc xây dựng trên các đảo và bãi cạn trên biển Nam Trung Hoa và việc xây dựng các cơ sở quốc phòng cần thiết là hoạt động mở rộng triển khai quân sự. Chúng tôi tin rằng hiện trạng của biển Nam Trung Hoa nhìn chung là rất tốt và tất cả các bên liên quan phải tích cực làm việc với nhau để bảo vệ hòa bình và ổn định trên biển Nam Trung Hoa. Đại sứ Trung Quốc tại Washington, ông Thôi Thiên Khải hôm thứ Hai 30 tháng 10 nói rằng Hoa Kỳ chớ nên can thiệp vào những nỗ lực trong khu vực nhằm giải quyết những tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa. Trong một phát biểu tại Singapore trước đây trong tháng này, giới chức quân sự cao cấp nhất của Mỹ trong khu vực nói rằng cho dù Washington kêu gọi Trung Quốc giúp trong vấn đề Bắc Hàn, Mỹ vẫn buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về những hành động đi ngược lại với luật pháp và thông lệ quốc tế. Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ nói, chúng tôi cũng muốn Bắc Kinh phải làm nhiều hơn nữa để chấm dứt các hành động gây hấn trên biển Hoa Đông và Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đang phát triển sức mạnh tác chiến và lấn chiếm các vị trí trong nỗ lực khẳng định chủ quyền thực tế đối với các vùng lãnh hải đang trong vòng tranh chấp. Một nghiên cứu mới đây của tổ chức Rand Corp có liên hệ với chính phủ Mỹ cân nhắc rủi ro của một cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đưa Biển Đông lên hàng đầu trong danh sách các điểm nóng tiềm năng. Biển Đông được đẩy lên cao hơn cả Đài Loan nhưng thấp hơn bán đảo Triều Tiên. Nghiên cứu ghi nhận rằng hải lộ này đã trở thành một điểm chú ý ngoài dự đoán trong những mâu thuẫn Mỹ-Trung. Mặc dù ngũ giác đài tiếp tục các hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông thường xuyên, gọi tắt là FONOPS, để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, một số nhà phân tích tin rằng Mỹ đang chật vật đối phó với thế áp đảo đang mở rộng dần của Trung Quốc trong khu vực. Ông Ian Stonery, một chuyên gia về Biển Đông ở Viện Nghiên cứu Joseph Ishak của Singapore nói, Trung Quốc hình như đang theo đuổi chiến lược dài hạn và có suy tính kỹ lưỡng để giành quyền thống trị trên Biển Đông, trong khi Mỹ đáp lại bằng những cuộc tuần tra chiến thuật tức thời. FONOP chỉ là hoạt động chiến thuật, không phải là chiến lược, và các hoạt động đó không làm Trung Quốc mảy may xem lại kế hoạch của họ ở Biển Đông. Ông Ni Li Xiong, một chuyên gia về hải quân đang giảng dạy môn khoa học chính trị và luật tại Đại học Thượng Hải nói, Trung Quốc hiện có rất ít nhu cầu phải tăng triển khai quân sự đáng kể, nhưng phần lớn tùy thuộc vào hành động của các nước khác. Ông nói tiếp, miễn là các nước khác không cố tình có những hành động và khiêu khích thì mọi sự đều ổn thỏa. Vấn đề là một số nước như Mỹ lại đến đó khuấy động tình hình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm chính thức Việt Nam hôm 12 tháng 11 sau khi dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Đà Nẵng hôm 10 và 11 tháng 11. Các nguồn tin ngoại giao xác nhận với VOA, chi tiết các hoạt động của Tổng thống Mỹ không được tiết lộ vì lý do an ninh, song theo thông tin VOA có được, ông Trump sẽ gặp ba lãnh đạo hàng đầu trong số tứ trụ của Việt Nam. Riêng cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân không có trong lịch ở thời điểm này và chưa rõ lý do vì sao. Có phần chắc vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ, người thuộc Đảng Cộng Hòa, sẽ không gặp gỡ đọc diễn văn trước cử tọa gồm hàng trăm người, chủ yếu là giới trẻ, như các Tổng thống tiền nhiệm Clinton và Obama của Đảng Dân Chủ đã làm khi họ thăm chính thức Việt Nam lần lượt vào các năm 2000 và 2016. Một vị Tổng thống khác thuộc Đảng Cộng Hòa, ông Bush, trong chuyến thăm Việt Nam năm 2006 sau khi dự APEC, đã không đọc diễn văn trước công chúng. Các chặng dừng chân ở Việt Nam của Tổng thống Trump nằm trong khuôn khổ chuyến công du châu Á của ông kéo dài từ ngày 3 đến 14 tháng 11 với các điểm đến bao gồm cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines. Chuyến công du nhằm mục đích nhấn mạnh tới cam kết của ông đối với các mối quan hệ đối tác và liên minh lâu bền của Hoa Kỳ. Trước khi đến Việt Nam, ông Trump đặt chân tới Hawaii vào ngày 3 tháng 11, thăm Nhật vào ngày 5 tháng 11 và sau đó là Hàn Quốc vào ngày 7. Tại hai quốc gia Đông Á này, vấn đề Triều Tiên sẽ nằm cao trong nghị trình. Vào ngày 8 tháng 11, Tổng thống Trump sẽ tới Bắc Kinh, Trung Quốc và tham gia vào một loạt các sự kiện văn hóa, thương mại và song phương, trong đó có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Trump sẽ kết thúc chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ tại Manila, Philippines, sau khi rời Việt Nam ngày 12 tháng 11. Tại Philippines, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, cũng như 40 năm ngày thiết lập quan hệ ASEAN và Mỹ. Ông cũng sẽ hội đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Một trạm radar giám sát mặt biển được đầu tư với hơn 20 tỷ đồng ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, giờ đây ở trong tình trạng hư hỏng đổ nát chỉ sau hơn 5 năm hoạt động. Một số báo Việt Nam như Làng Mới, Tiền Phong, Pháp Luật trong những ngày cuối tháng 10 đăng trên mạng các hình ảnh cho thấy cảnh tượng tường sập, hàng rào hoen dỉ rơi rụng, các cánh cửa mục nát tại trạm. Các báo dùng những từ như điều tàn hay tan nát và xuống cấp nghiêm trọng để mô tả tình trạng của trạm radar rất quan trọng này thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đoạn video dài hơn 2 phút do nhà báo Trương Châu Hữu Danh đăng trên trang Facebook cá nhân chiều ngày 31 tháng 10, những cảnh quay thể hiện cảnh vườn không nhà trống tại nơi mà trên nguyên tắc phải làm việc 24 trên 24 giờ để cảnh báo sóng thần, tàu nước ngoài cũng như phục vụ cứu hộ cứu nạn. Theo đoạn video, trạm có 2 khối nhà một tầng. Các cánh cửa ra vào của trạm đều đóng chặt, có then và các ổ khóa ở ngoài. Ở phần cuối video, người xem được thấy khung gỗ của các cửa sổ đã mục ruỗng đến mức chỉ dùng vài ngón tay cũng có thể làm rời ra cả một mảng lớn của cửa. Qua một ô cửa sổ để ngỏ với cánh cửa đã rụng hết kính, có thể thấy các phòng làm việc dơ bẩn gần như bỏ hoang. Thông tin trên báo trong nước cho biết trạm radar Đồng Hới được đưa vào sử dụng hồi đầu tháng 5 năm 2012. Cùng thời gian này, còn có hai trạm radar biển khác ở Hà Tĩnh và Hải Phòng cũng bắt đầu vận hành. Ba trạm này nằm trong số 18 trạm sẽ lắp đặt dọc bờ biển Việt Nam từ năm 2011 đến 2020 trong khuôn khổ một dự án của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dẫn thông tin từ Bộ, một số tờ báo cho biết các trạm sử dụng công nghệ radar tần số cao của Mỹ. Bộ nói mỗi trạm có thể quét và giám sát chính xác những vật thể từ độ xa tới 300 km trên mặt biển, giúp phát hiện tàu lạ, cảnh báo sớm sóng thần, giám sát dầu tràn, phục vụ tìm kiếm cứu nạn cũng như dự báo các đàn cá cho ngư dân. Số liệu thu được từ các trạm radar có thể được sử dụng ngay mà không qua xử lý và có thể chuyển tới ngay các điện thoại thông minh của các cá nhân qua đường truyền Internet theo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy các trạm cần có nhân viên, song họ chủ yếu có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra hoạt động của radar, bảo quản và xử lý các tình huống bất thường. Chưa có thông tin về tình trạng của hai trạm ở Hải Phòng và Hà Tĩnh, nhưng sự xuống cấp nặng nề của trạm radar Đồng Hới được báo chí đưa tin làm dấy lên câu hỏi của công chúng về hiệu quả sử dụng hàng chục tỷ đồng ngân sách, cũng như liệu các trạm này có lợi ích gì trên thực tế. VOA đã liên lạc với ông Vũ Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng ông đã từ chối trả lời các câu hỏi.
Xin lỗi anh là tôi không thể trả lời qua điện thoại được anh nhé. Rất cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng mà về phía chúng tôi thì chúng tôi không thể trả lời qua điện thoại như này được. Vì anh giới thiệu như thế thì cũng như người bình thường và là báo chí thì nó phải có nguyên tắc anh ạ. Anh thông cảm cho cái việc đấy anh nhé. Vì anh là đài tiếng nói Hoa Kỳ thì tôi chỉ có thể trả lời như vậy được.
Trả lời một số báo Việt Nam, chính vị phó tổng cục trưởng này xác nhận trạm Đồng Hới có ngã đổ tường rào và chúng tôi đã báo cáo thiệt hại. Dù vậy, ông khẳng định hiện trạm vẫn đang hoạt động bình thường. Có tin để xây trạm này, Tổng cục Biển và Hải đảo đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cấp 20.000 m2 đất. Đến nay, Tổng cục mới xây xong phần chính của trạm và một vài công trình phụ trợ. Các báo Việt Nam nói phía tỉnh Quảng Bình đã gửi văn bản dục Tổng cục thực hiện tiếp dự án và phải có cam kết về tiến độ. Chính quyền tỉnh có thể xem xét thu hồi phần đất không sử dụng, các báo cho hay. Ông Vũ Trường Sơn xác nhận với báo chí trong nước rằng địa phương có thông báo thu lại đất, song phía Tổng cục của ông chưa có ý kiến về việc này.
Hội Nhà báo Việt Nam vừa lên tiếng trên báo chí cho biết, hội này đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ Công an Đà Nẵng cấm nhà báo Dương Hằng Nga xuất cảnh vì có đơn tố cáo của đại gia Phạm Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, người mà gần đây cử tri Đà Nẵng đặt câu hỏi vì sao lại có biệt danh mafia của Đà Nẵng. Trao đổi với báo chí hôm 31 tháng 10, trưởng ban kiểm tra của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Phan Hữu Minh cho biết, Công an Đà Nẵng đã có công văn xác nhận việc cấm xuất cảnh 3 tháng đối với nhà báo Dương Hằng Nga, có tên thật là Dương Thị Hằng Nga, là trưởng văn phòng đại diện khu vực miền Trung và Tây Nguyên của tạp chí Giao thông Vận tải. Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, hội nhận được đơn khiếu nại của bà Nga vào ngày 13 tháng 9, theo báo Tuổi Trẻ. Trong đơn, bà Nga cho biết khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất để đi Myanmar, bà bị công an cửa khẩu lập biên bản không cho xuất cảnh với lý do bà thuộc diện chưa được xuất cảnh, theo đề nghị của Công an thành phố Đà Nẵng. Bà Nga còn cho biết bà thường xuyên bị công an triệu tập, thậm chí đưa người vào giường bệnh xét hỏi trong thời gian bà đang chăm sóc cho bố chồng đi mổ ở bệnh viện hồi tháng 6. Nữ nhà báo cho rằng bà bị cơ quan công an điều tra gây khó dễ là do yêu cầu của ông Phan Văn Anh Vũ, biệt hiệu là Vũ Nhôm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng 79, vì 8 bài báo bà viết trước đó với nội dung chống tiêu cực tại dự án khu đô thị Đa Phước ở Đà Nẵng mà tập đoàn của ông Vũ đầu tư. Tại cuộc họp giao ban báo chí vào ngày 26 tháng 10 ở Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, một đại diện của Công an Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Đức Dũng cho biết, Công an Đà Nẵng nhận được đơn tố giác tội phạm đối với công dân Dương Thị Hằng Nga từ đầu năm 2017, nên cơ quan này đã thực hiện các bước theo đúng quy trình. Vietnamnet trích lời Đại tá Dũng nói, việc cấm xuất cảnh là đúng, không có gì sai phạm. Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam cho hay, trong văn bản trả lời cho Hội, Công an Đà Nẵng viện dẫn vì lý do đảm bảo bí mật cho công tác điều tra đối với đơn tố giác của ông Vũ, cho rằng bà Nga đã viết một số bài báo có nội dung xúc phạm lợi ích hợp pháp của công ty, xúc phạm danh dự cá nhân ông Vũ, nên cơ quan an ninh điều tra không thông báo cho đương sự biết về đề nghị cấm xuất cảnh. Vẫn theo văn bản trên, Công an Đà Nẵng khẳng định điều tra viên không tự tiện vào bệnh viện mà được bà Nga gọi điện mời. Điều tra viên cũng chỉ thăm hỏi động viên người ốm, chứ không phải xét hỏi như phản ánh của bà Nga, theo trích dẫn trong báo Tuổi Trẻ. Trong đơn khiếu nại gửi Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan chức năng, bà Nga nói Công an Đà Nẵng đã hình sự hóa vụ việc dân sự, làm ảnh hưởng đến quyền công dân và tác nghiệp báo chí của bà. Một đại diện của tạp chí Giao thông Vận tải nơi bà Nga công tác là thư ký Đỗ Hoàng Thạch từ chối đưa ra nhận định với VOA về việc trưởng đại diện của báo này bị cấm xuất cảnh. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Lưỡng nói với VOA rằng tổ chức này sẽ chờ kết luận của cơ quan điều tra trước khi đưa ra quan điểm bênh vực cho nhà báo Dương Hằng Nga. Ông Lưỡng nói,
quan điểm của Hội báo đã chúng tôi thế này là mọi việc xảy ra thì chúng tôi cũng như là các cơ quan chức năng đã vô cùng thì chúng tôi nghĩ rằng là đối với nhà báo là chúng tôi sẽ bảo vệ, nhưng mà trên cơ sở là quan điểm của Hội Nhà báo Đà Nẵng là bảo vệ là theo pháp luật.
Dù là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một tập đoàn nắm trong tay hàng chục dự án lớn ở các khu đất vàng Đà Nẵng, nhưng ông Phan Văn Anh Vũ khá kín tiếng trước truyền thông. Cái tên Vũ Nhôm chỉ mới được nhắc đến gần đây trên báo chí sau vụ doanh nghiệp tặng xe bất thường cho thành phố Đà Nẵng bị phanh phui, khiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải vào cuộc. Sau vụ này, Vũ Nhôm lại liên tiếp bị nhắc đến trong hàng loạt vụ lùm xùm khác ở Đà Nẵng như biệt thự ở bán đảo Sơn Trà, doanh nghiệp xé rừng, v.v. Nhưng nổi bật nhất là vụ hai lãnh đạo Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ, bị kỷ luật. Tháng trước, trong lúc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc với cử tri quận Cẩm Lệ để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, một số cử tri địa phương đã đặt câu hỏi, Vũ Nhôm là ai mà người ta đặt cho biệt danh mafia của Đà Nẵng? Theo báo Dân Trí, trả lời câu hỏi của VOA rằng liệu có hay không vùng cấm đối với nhà báo khi đề cập đến Vũ Nhôm? Đại diện Hội Nhà báo Đà Nẵng nói,
đối với nhà báo thì chúng tôi hoạt động theo nghiệp vụ và theo luật pháp. Nhưng còn nếu như trường hợp mà chủ ông Vũ mà ông sai thì nhà báo chúng tôi thì rõ là có luật pháp thì người ta sẽ vào điều tra thì người ta sẽ có cái chiến và nếu như ông Vũ sai thì ông Vũ phải chịu cái hình phạt của pháp luật thôi, của Việt Nam thôi.
Khu đô thị Đa Phước là một dự án lấn biển ở Đà Nẵng do công ty trách nhiệm hữu hạn Daewon của Hàn Quốc làm chủ đầu tư, với tổng số vốn đầu tư lên đến 250 triệu đô la. Dự án được khởi công vào năm 2008 với nhiều công trình lớn bao gồm resort, sân golf 18 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế, chung cư cao tầng với 8.500 căn hộ, trường học quốc tế, bến du thuyền, v.v. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành lấn biển giai đoạn 1, công ty Daewon đã không thể tiếp tục dự án vì gặp nhiều trở ngại, theo báo Người Lao Động. Dự án này đã được chuyển nhượng toàn bộ cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sunrise Bay mà ông Phan Văn Anh Vũ là người đại diện pháp luật.
Đảng Dân Chủ Nhật Bản hôm thứ Ba 31 tháng 10 đã chọn nhà lập pháp cấp cao Kohei Otsuka làm chủ tịch đảng thay thế ông Seiji Mehara, sau khi ông này từ chức vì đảng của ông vấp phải nhiều vụ bê bối trong cuộc tổng tuyển cử mới đây. Bản tin của Tân Hoa Xã tường thuật rằng các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ ở cả hai viện quốc hội đã gặp nhau hôm thứ Ba 31 tháng 10 để chọn ông Otsuka, 58 tuổi, ứng viên không có đối thủ vì không có người nào khác ra tranh cử. Ông Otsuka, một cựu viên chức ngân hàng Bank of Japan trước khi giành vị trí đầu tiên ở quốc hội vào năm 2001, đã từng giữ 3 nhiệm kỳ ở Thượng viện và từng giữ chức Thứ trưởng cấp cao Bộ Phúc lợi Nhật Bản. Hôm thứ Hai 30 tháng 10, Đảng Dân Chủ triệu tập một cuộc họp với các nhà lập pháp trong Thượng viện và các nghị sĩ độc lập đã thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện. Họ quyết định chấp nhận quyết định từ chức của ông Maehara trong vai trò Chủ tịch Đảng và đồng ý triệu tập lại vào thứ Ba 31 tháng 10 để chọn lãnh đạo mới. Ông Otsuka giờ đối mặt với nhiệm vụ xây dựng lại Đảng Dân Chủ với tư cách là một tiếng nói đối lập trước phiên thảo luận đặc biệt của Quốc hội khi Thủ tướng Shinzo Abe chính thức tái đắc cử để duy trì chiếc ghế Thủ tướng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trở Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư.
Chào chị Trà My và quý vị khán giả đài VOA.
Cảm ơn luật sư trở lại với chương trình. Mới tuần vừa rồi khi mà mình nói về bảo lãnh anh chị em đó, thì còn rất là nhiều những câu hỏi mà mình chưa có đủ thời gian để trả lời hết. Thì ngày hôm nay xin tiếp tục câu chuyện giải đáp tất cả những thắc mắc về bảo lãnh thân nhân, thì xin luật sư vui lòng lần lượt trả lời hết những câu hỏi này trước khi mình qua chủ đề mới nha. Cho em hỏi, em đang làm diện F4 nhưng vợ chồng em ly dị, có trục trặc hồ sơ bảo lãnh không và có cần bổ sung giấy ly dị cho sở di trú không ạ?
Dạ thưa chị, cho Khanh trả lời câu hỏi này bằng nếu mà chị là người được bảo lãnh chính đó, thì nếu mà chị ly dị với chồng chị thì chị có một cần có một cái giấy ly dị của quan tòa họ cấp và có chữ ký của quan tòa, tới lúc đó chị bổ sung cái hồ sơ với sở di trú và cái người chồng của chị thì sẽ không được đi ăn theo nữa, nhưng mà cái hồ sơ của chị cũng không có bị ảnh hưởng gì hết.
Thì bạn Thi Pinky hỏi, có thẻ xanh 10 năm qua Mỹ 6 tháng đã về nước vì lý do gia đình, như vậy muốn qua trở lại Mỹ có được không?
Dạ cái này là tùy theo cái thời gian chị về nước Việt Nam là bao lâu và chị ở Việt Nam bao lâu trước khi chị muốn qua lại Mỹ. Thông thường cái người có thẻ xanh người ta gọi là thường trú nhân. Nếu mà chị đi về Việt Nam quá 6 tháng và quá 1 năm chẳng hạn, lúc mà chị quay về trở lại thì sở di trú họ có thể làm khó dễ của chị. Và nếu mà chị ở Việt Nam quá lâu, ví dụ 2 năm hoặc 3 năm, thì tới lúc chị về thì coi như là chị đang thử cái hạ vận may của chị. Một là chị vào vào hải quan và họ cho chị vào và họ không có cho, không có vấn đề gì. Hoặc hai là họ nói là chị phải xin cái visa, nó gọi là cái SB1, để cho cái người thường trú nhân để họ quay về nước Mỹ sau khi người ta ở nước ngoài một thời gian quá lâu đó. Thì thông thường nếu mà mình ở ngoài nước ngoài quá lâu, cả 2 năm, 3 năm chẳng hạn, tốt nhất mình xin cái SB1 visa để quay ngược trở về lại Mỹ. Và tới lúc đó nếu mà lãnh sự quán họ cấp cho cái SB1 visa này thì tốt, lúc đó lúc mình về mình vẫn người thường trú nhân chứ mình không có sợ mắc gì hết.
Ngay lúc này Thùy Linh hỏi du lịch cần những điều gì?
Dạ thưa chị, nếu mà chị muốn đi du lịch qua bên Mỹ thì chị tốt nhất là chị phải chứng minh là một là chị có tài sản bên Việt Nam, hoặc là có công ăn việc làm bên Việt Nam, và chị có gia đình, con cái, có chồng, và nói chung là chị chỉ muốn qua đây để đi du lịch rồi xong sau đó chị có về sẽ quay về. Và nếu mà chị chứng minh là trước giờ chị đã đi những nước khác giống như châu Âu hoặc là mấy nước phụ quanh Việt Nam mà chị không có vi phạm những cái luật di trú bên đó, ví dụ chị đi xong chị về thì cứ đi đi về về như vậy, thì cái cơ hội chị xin cái visa đi du lịch nó sẽ tốt hơn là không.
Thái Hoàng hỏi là giấy đăng ký kết hôn trước năm 75 bị ghi sai năm sinh, có ảnh hưởng tới hồ sơ bảo lãnh không? Nếu có thì phải làm sao?
Dạ thưa anh, nếu mà cái giấy hôn thú mà anh làm trước 75 mà ghi sai năm sinh, trước hết anh có thể coi lại sở tư pháp và có thể đưa ra lại một cái họ sửa cái ngày lại hay không. Nếu mà họ sửa không được thì lúc mà anh gửi cái giấy hôn thú và cái giấy khai sinh vào trong lãnh nhận cho sở di trú thì anh viết một cái đơn tường trình anh giải thích tại sao lại lượng ghi sai và những cái bước mà anh đã đi, những cái bước mà anh đã làm để coi anh sở tư pháp và có cấp cho cái giấy mới và sở tư pháp và nói như thế nào. Ví dụ anh đã nói với sở tư pháp rồi mà để họ là làm lại cái giấy hôn thú mới với cái ngày mới mà họ nói không được bởi vì họ vì vấn đề nào đó, thì trong đơn tường trình anh sẽ giải thích rõ ràng những cái bước đó anh đã làm. Còn sau đó anh gửi vào cho sở di trú thì coi sở di trú họ nói như thế nào. Thông thường họ sẽ chấp nhận nếu mà anh giải đáp tường tận được cái vấn đề, cái lý do tại sao mà anh đã cố gắng anh sửa ra mà họ sửa không được.
Liên quan tới diện bảo lãnh anh chị em, thưa luật sư, hồ sơ anh chị em diện F4 tháng 4/2009, ngày chấp thuận tháng 10/2010, con em sinh năm 2002, có khả năng đi chung không? Câu hỏi của Nguyệt Lam.
Bây giờ nếu mà 2009 mà cái thời chấp thuận là 2010, cái giờ thời gian họ chấp thuận 2010 có nghĩa là sở di trú họ dùng 1 năm để họ đợi, mà con chị sinh năm 2002, bây giờ coi như con chị 15 tuổi, mà cái hồ sơ này em nghĩ là chắc ít nhất cỡ 4-5 năm nữa mới tới phiên của chị để xin visa, tính theo cái sự phát triển của cái visa bulletin thì 4-5 năm nữa con chị vẫn cỡ 20-21. Cái này cũng hơi gần, nếu mà con chị 20 tuổi lúc mà cái visa mà được cái priority day nó được kế cạnh với cái ngày về visa bulletin thì cái đó không thành vấn đề. Nhưng nếu mà lúc đó mà con chị 21 hoặc 22 tuổi thì có thể, nếu mà 21 tuổi thì vẫn không thành vấn đề mà 22 tuổi thì có thể có vấn đề, bởi vì mình giống như làm cái bài toán giống như anh nói lấy cái tuổi ngay lúc đó trừ cái thời gian mà sở di trú họ duyệt cái hồ sơ, Mà nếu mà sau khi mình trừ một cái tuổi của con của chị dưới 21 tuổi thì tuổi con của chị có thể đi theo, mà nếu mà trên 21 thì chưa đi theo được. Bây giờ em chỉ dự tính thôi, nếu mà dự tính theo bây giờ thì em nghĩ là có thể đi theo được. Nhưng mà cái câu trả lời của em nó sẽ có chắc hơn nếu mà đợi tới lúc cái ngày cái visa bulletin nó current em mới biết được. Chứ bây giờ nói chung em chỉ nói em dự tính thì em dự tính là có thể đi được. Nhưng mà chắc chắn thì em nói chưa chắc đâu. Bởi vì tùy theo cái visa bulletin có nhiều lúc họ hoãn ngày lại, hoặc có nhiều lúc họ đưa cái ngày đi lên nhanh hơn.
Thì bây giờ bôn ba, tôi làm nhập cư sang Mỹ, nếu như mở công ty về sau làm ăn được thì tôi có thể mang tiền về nước không? Luật pháp Mỹ quy định thế nào về diện đầu tư vào Mỹ?
Đúng, được. Nếu mà anh qua đây anh mở công ty mà sau khi anh có lợi tức về công ty và anh đóng thuế, cái tiền đó anh muốn chuyển đi đâu anh chị? Anh muốn chuyển về Việt Nam cũng được, anh muốn chuyển qua nước khác, hoặc anh muốn làm ăn cái số tiền gì về cái vấn đề đó, cái đó tùy anh thôi.
Vâng, Nguyễn đang hỏi nếu con trai bên Mỹ bảo lãnh bố mẹ ở Việt Nam mà trong gia đình còn một người 19 tuổi có đi cùng bố mẹ không?
Dạ thưa anh, cái này lần trước em có nói là không được. Bởi vì nếu mà anh là người có quốc tịch chẳng hạn, cái anh mà bảo lãnh bố mẹ của anh đó, thì bố mẹ của anh là sẽ được gọi là immediate relative. Những người immediate relative này họ không có thể nào cho một cái người đi ăn theo cái hồ sơ giống như em của anh. Nên vì vậy họ mới tạo ra một cái dạng F4, có nghĩa là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Thì anh sẽ là người anh bảo lãnh cho người em. Người em này không có bao giờ có thể nào đi ăn theo được bố mẹ của anh cả.
Vâng, Kathy Lê hỏi có một người em trai lúc trước, một người em gái lúc trước lấy chồng bên Mỹ rồi, phỏng vấn một lần rớt, hai người đã ly dị. Bây giờ ba mẹ của Kathy đã định cư Mỹ được 3 năm rồi, thì ba mẹ bảo lãnh ngược lại cho người em đó được không?
Dạ thưa chị, được chị. Cho dù phỏng vấn ba rớt về vấn đề hôn thú hồi xưa, nó cũng không có ảnh hưởng được cái vấn đề sau này ba má của chị qua có là người tình chủ nhân mở cái hồ sơ mới bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Thì tới lúc mà đi phỏng vấn thì họ chỉ qua phỏng vấn về cái quan hệ giữa ba má của chị và ai đứng ra lập cái hồ sơ cho người em của chị thôi, chứ cái vấn đề lúc hồi xưa họ cũng có thể đưa lên, nhưng mà họ không có thể nào mà coi như là duyệt cái hồ sơ theo cái hồ sơ cũ được.
Yeah.
Trừ khi lúc mà chị làm, người em của chị làm hồ sơ cũ, người ta, người em của chị có khai gian lận với sở di trú gì đó, thì tới lúc đó họ có thể hỏi lại. Nhưng mà nếu mà họ chỉ bác đơn bởi vì mình không có đầy đủ bằng chứng về cái vấn đề cái hôn nhân á, và họ và sở di trú và lãnh sự quán họ nói là họ không có tìm những cái vấn đề khác về cái hồ sơ đó, thì sau này có ai cũng có thể làm cái hồ sơ bảo lãnh cho người em của chị được hết.
Dạ, nhưng mà diện ba mẹ bảo lãnh như vậy thì bao lâu thưa luật sư?
Dạ, diện ba là ba mẹ bảo lãnh cho người con cái mà đã trên 21 tuổi thì đợi không chừng có 7 năm.
Dạ vâng, Adam Hồ, ba em bảo lãnh em của em ở Việt Nam F2B trên 21 tuổi chưa lập gia đình năm 2013, lúc đó có thẻ xanh, nhưng đến năm 15 thì ba mất, vậy thì mẹ em có thể lấy thay thế ba đứng tiếp đơn hay không?
Dạ thông thường cái này là tùy nha anh, tại vì giống như lần trước em nói, nếu mà ba anh mất trước khi cái hồ sơ được chấp thuận á, thì nói chung là cái hồ sơ này không có thể nào tiến tới được nữa. Có nghĩa là sở di trú phải chấp thuận cái I-130 trước khi ba anh mất. Okay. Một khi cái sở di trú họ chấp thuận cái I-130 trước khi ba anh mất, thì cho dù sau này ba anh mất thì anh có thể xin sở di trú cho cái gọi là cái humanitarian reinstatement. Tới lúc đó nếu mà sở di trú họ chấp thuận thì cái hồ sơ vẫn tiến tới và em của anh vẫn có thể đi xin tới cái ngày priority day current, vẫn có thể đi lãnh sự quán xin cái thị thực. Và tới lúc đó mình có thể đưa một người nào khác vào đứng lên để làm cái đơn bảo trợ tài chính cũng được. Không cần phải là má anh, không cần phải thay thế.
Dạ, Nguyễn Tú hỏi, phỏng vấn đi Mỹ theo diện vợ chồng phải chuẩn bị gì thưa luật sư?
Cái này nói chung là, nói tổng quát thì bao gồm những giấy tờ bằng chứng là hai người làm sao mà là vợ chồng. Ví dụ có con cái, giấy khai sinh của con cái. Nếu mà không có con cái thì coi như là lá thư qua lại, những cú điện thoại gọi qua gọi lại. Giấy chuyển tiền coi như và giấy vé và những cái cùi vé những chuyến đi mà anh về anh gặp vợ anh, hoặc là những cái chuyến bay mà giống như là hình giữa anh và vợ anh chụp ở bên Việt Nam, hoặc là nếu mà anh và vợ anh đi đâu Việt Nam có mua vé máy bay hoặc là có thuê khách sạn, những gì dưới tên của hai người thì coi như là anh nộp hết những cái đó cho lãnh sự quán. Còn nếu mà anh muốn, anh vẫn có thể làm thêm một cái đơn tường trình giữa anh và giữa vợ anh, thì anh là giờ gửi hai cái đơn tường trình đó nguyên với cái bộ hồ sơ vào lãnh sự quán để thực hiện.
Dạ, câu trả lời đó cũng trả lời luôn cho Linh Trần muốn bảo lãnh chồng. Vâng, Trang Trần hỏi, diện F3 hồ sơ mở năm 2017, sau 25 năm người đứng đơn bảo lãnh không còn sống, hồ sơ sẽ ra sao?
Cái này nói chung là chị hỏi quá là thoáng đi, bởi vì trước hết phải coi là, giống như em nói, coi là cái người họ cái giấy, cái đơn I-130 được chấp thuận lúc nào? Nếu mà cái I-130 được chấp thuận sau khi cái người đứng ra bảo lãnh mà mất đó, thì coi như cái hồ sơ này nó sẽ bị bác hoàn toàn. Còn nếu mà cái I-130 được chấp thuận trước khi cái người bảo lãnh đứng ra họ làm việc, hồ sơ bảo lãnh mất, thì tới lúc đó mình vẫn tiến tới với cái dạng thì Medicare Reinstate. Bây giờ chỉ nói 25 năm về sau, em không biết cái tương lai nó xảy ra vấn đề gì. Nên vì vậy, nếu mà câu hỏi của chị có thể cụ thể hơn thì em có thể trả lời rõ hơn. Còn nếu mà nói em cứ dự tính thì cái đó em chỉ biết rõ là nếu, chỉ là nếu thôi nhé, cái người bảo lãnh họ mất sau khi cái hồ sơ được chấp thuận thì ok, cái hồ sơ vẫn có thể tiến tới dưới cái dạng humanitarian reinstate này. Nhưng mà nếu mà cái người bảo lãnh họ mất trước khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì nguyên cái hồ sơ đó coi như bị họ chỉ bỏ hết thôi.
Huỳnh Cẩm Minh Anh, vợ chồng em muốn sang Mỹ theo diện F5, cần làm giấy tờ gì, thủ tục như thế nào ạ?
Dạ thưa anh, diện F5 thì không có. Họ chỉ có F1, F2, F3, F4 thôi, chứ F5 thì không có. Nên có thể anh hỏi nhầm về vấn đề nào rồi đó.
Vâng, dạ. Như vậy thì mời bạn Minh Anh gửi lại câu hỏi nha. Dạ. Thanh Bùi, mẹ em làm giấy bảo lãnh cho em năm 2010. Diện F3 đang giải quyết tới năm nào, thưa luật sư?
Dạ, thưa chị, diện F3 bây giờ đang giải quyết tới ngày 22 tháng 7 năm 2005. Nên nếu mà chị làm 2010 có nghĩa thời gian gì đợi cỡ cũng ở 5 năm.
Vĩnh Cá Chép, hồ sơ F4 nhà em tháng 12-2005, chấp thuận tháng 12-2009. Em 28 tuổi, có được đi theo ba mẹ không?
Dạ thưa chị không. Dạ thưa anh không được, bởi vì vấn đề như vậy. Hồ sơ được chấp thuận 2009, mà lúc mà anh nộp gia đình nộp hồ sơ 2005 có nghĩa thời gian đợi là 4 năm. Sở di trú họ dùng 4 năm để họ duyệt. Bây giờ anh mà 28 tuổi, anh trừ 4 năm, anh là 24 tuổi. 24 tuổi thì quá 21 tuổi rồi nên anh không có thể nào đi được, anh theo được cả.
Thưa, tiếp tục câu hỏi của Hoàng Nguyễn. Đi theo diện F1 từ thời điểm nộp hồ sơ cho tới ngày đi khoảng bao lâu ạ?
Dạ, hiện tại bây giờ thưa anh, sở di trú họ đang duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2010. Nếu mà đây là anh làm diện F1, nên nếu mà anh chưa nộp giấy tờ thì coi như thời gian đợi là cỡ 6 năm 10 tháng. Còn nếu mà anh đã nộp giấy tờ rồi thì phải coi cái ngày anh nộp giấy tờ là lúc nào tới đó em mới biết được.
Xin hỏi nộp hồ sơ I-130 hoàn tất sẽ làm tiếp những gì, đóng thêm tiền như thế nào?
Dạ thưa chị, nếu mà cái I-130 được hoàn tất và tới phiên của chị tới gửi giấy tờ và cho trung tâm thị thực á, thì tới lúc đó chị phải đóng cái tiền bảo trợ tài chính. Hiện tại cái số tiền đó bây giờ 120, sau đó và chị phải đóng cái tiền cho cái visa nữa thì cái số tiền đó bây giờ là 325 đồng. Chị đóng xong hai số tiền đó, chị làm cái bộ giấy tờ còn lại, chị lại đi phỏng vấn xong, trước khi chị qua chị phải đóng một cái số tiền là cho trợ di trú hoặc là cái thẻ xanh đó, thì hiện tại cái số tiền đó là 165 đồng. Những cái số tiền này nó có thể thay đổi theo thời gian, và bây giờ thì em chỉ nói ngay hiện tại bây giờ là nó bao nhiêu thôi, chứ ví dụ 1-2 năm sau nó có thể thay đổi nữa. Tại vì cách đây 2-3 năm đó, thì cái tiền bảo trợ tài chính chỉ là 88 đồng và cái tiền visa chỉ là 225 đồng hay đâu đó. Nhưng bây giờ đó giống như Thanh nói, nó tăng lên từ 120 và 325. Thì cái đó tùy thôi chị, mình phải coi tới lúc nào tới phiên của mình xin đi, cái hồ sơ của mình tiến tới trung tâm thị thực, thì tới lúc đó trung tâm thị thực họ sẽ gửi một cái bộ giấy tờ, họ nói mình phải đóng bao nhiêu, tới lúc đó mình đóng con số đó.
Billy Nguyễn, con của người hồ sơ bảo lãnh hơn 21 tuổi, có theo cha mẹ được không?
Hồ sơ bảo lãnh cha mẹ, nhưng mà vấn đề là ai đứng ra bảo lãnh. Ví dụ nếu mà cô chú đứng ra bảo lãnh ba má anh, và thì cái diện đó anh có thể đi ăn theo, trừ khi tùy theo cái tuổi tác của anh. Nhưng lúc mà xin visa đi thì anh bao nhiêu tuổi và mình dùng cái luật trừ giống như nãy Thanh nói. Còn nếu mà ba má anh được bảo lãnh bởi vì người anh hoặc là người chị mà có quốc tịch, thì cái diện đó không có cho người đi ăn theo, có nghĩa là anh sẽ không đi được. Nên vì vậy nếu anh muốn biết rõ ràng hơn thì anh cho Thanh biết coi như là cái diện bảo lãnh là như thế nào, ai đứng ra bảo lãnh, thì tới lúc đó và cái ngày làm hồ sơ bảo lãnh với cái ngày chấp thuận, tới lúc đó Thanh có thể trả lời rõ ràng hơn chứ.
Vâng, Thúy Lê hỏi, ông nội đi diện HO sĩ quan Mỹ bảo lãnh năm 1996, qua đó được 3 năm thì mất. Bây giờ ông nội đang làm hồ sơ bảo lãnh con cháu lúc đó đó, dở dang, mất như vậy rồi đường nào để có thể lục lại hồ sơ?
Dạ thưa chị, bên này họ sở di trú họ có một cái, nó gọi là cái Freedom of Information Act Request đó, nó gọi là FOIA, cái đơn là G639. Thì nếu mà mình không có những cái tài liệu về hồ sơ thì mình có thể gửi cái đơn G639 vào cho sở di trú, mình điền cái những tài liệu trong đó, mình xin sở di trú cho mình cái bản copy của những cái giấy tờ nằm trong cái bộ hồ sơ đó. thì một khi sở di trú họ, nếu mà họ tìm được, họ gửi cho mình cái dĩa CD, mình có thể duyệt cái dĩa CD và trong đó thông thường là có những cái hoa, cái hóa đơn mà sở di trú họ đã nhận được cái hồ sơ bảo lãnh hoặc là cái copy của cái hồ sơ bảo lãnh, tới lúc đó mình mới biết là có giấy tờ hay không. Còn nếu mà chỉ nói là ông đã bảo lãnh nhưng mà mình không có gì hết, mình cũng không có gì chứng minh, thì có thể là cơ hội ông cũng chỉ làm thôi nhưng mà chưa nộp. Hoặc nếu mà ông nộp hết thì mình có thể làm cái FOIA để mà mình xin những cái bản copy đó, tới lúc đó mình mới biết là cái hồ sơ có hay không.
Dạ, du xe Tuấn Trần, diện F3 từ khi bảo lãnh cho tới khi phỏng vấn qua những bước trình tự như thế nào, xin luật sư tóm tắt.
Nếu mà F3 từ lúc mà làm giấy tờ tới lúc phỏng vấn thì có nghĩa là anh phải đợi cái thời gian cái visa nó current trước đã. Xong một khi hồ sơ gửi qua cho trung tâm thị thực, tới lúc đó anh đóng cái tiền visa và anh đóng cái tiền bảo trợ tài chính. Đóng những cái đó xong, anh làm cái đơn DS-260 cho những cái người mà họ có thể đi. Làm đơn DS-260 xong, anh phải làm nguyên cái bộ hồ sơ về bảo trợ tài chính và những cái lý lịch pháp lý số 2. Và những cái giấy giống như hôn thú, giấy khai sinh mà những bản chính anh gửi hết vào cho trung tâm thị thực. Trung tâm thị thực họ hoàn tất cái bộ hồ sơ đó, họ gửi về cho lãnh sự quán nó ở thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh đưa cho anh một cái ngày đi phỏng vấn. Trước khi cái ngày anh đi phỏng vấn, anh tới Rô bệnh viện đem khám sức khỏe và anh đi chích ngừa. Anh khám sức khỏe xong, anh chích ngừa xong, họ sẽ đưa cho anh một cái giấy khám sức khỏe và chích ngừa. Hoặc có nhiều lúc bệnh viện họ gửi thẳng cái giấy đó vào cho lãnh sự quán. Tới ngày đi phỏng vấn thì anh đi phỏng vấn, anh đưa thêm mấy cái hình hộ chiếu và cái hộ chiếu của anh. Phỏng vấn xong thì nếu mà anh được cấp thì họ sẽ giữ hộ chiếu của anh lại để họ đóng cái dấu mộc cái visa để cho anh đi qua nước Mỹ. Và một khi anh có dấu mộc đó xong rồi, anh phải nhớ là anh phải trả cái số tiền 165 đồng để cho nước Mỹ hoặc là để cho sở di trú hoặc là làm cái thẻ xanh cho anh. Rồi xong anh dùng cái visa đó anh qua Mỹ, xong anh đợi cỡ 3 tháng tới 5 tháng thì cái thẻ xanh họ sẽ gửi về cho anh, tới lúc đó anh là người thường trú nhân luôn.
Dạ, Xuân Diệu Trần, chồng tôi người Việt quốc tịch Mỹ bảo lãnh vợ định cư Mỹ mất bao lâu, tài khoản ngân hàng cần bao nhiêu?
Nói chung là cái thời gian sẽ làm khoảng 1 năm từ cái lúc mà mình làm đơn bảo lãnh tới lúc mà cái người đó qua đây. Còn ví dụ quý vị mà làm đơn bảo lãnh, quý vị phải nhớ có hai tình trạng: một là cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở bên Việt Nam, hoặc hai là cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở Mỹ. Thì nếu mà cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở Việt Nam thì cái thời gian mà quý vị sẽ cần là cỡ 12 tới 15 tháng từ lúc mà nộp giấy tờ tới lúc mà cái người bảo lãnh được qua nước Mỹ. Còn nếu mà cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở bên Mỹ thì cái thời gian đợi sở di trú họ duyệt cái hồ sơ và họ gọi đi phỏng vấn cũng là cỡ 1 năm. Rồi còn cái về vấn đề bảo trợ tài chính mà quý vị cần bao nhiêu á, cái này quý vị phải coi lại cái người đứng bên này để làm giấy tờ cho quý vị mỗi năm họ khai thuế, họ có thêm giống như có con cái ở dưới đó hay không, họ chỉ nói là họ đứng một mình họ thôi. Nếu mà họ chỉ là đứng tên một mình họ và họ chỉ làm một mình họ mà họ không có thêm ai khác hết á, thì cái số tiền mà họ cần để mà đủ cho bảo lãnh cho quý vị thì ít nhất là 21.000 cho mỗi năm. 21.000 là cái tiền gọi là cái tiền adjusted gross income, có nghĩa là cái tiền mình có xong mình trừ ra một con số nào đó là xong, mình có cái adjusted gross income, hình như cái line cho cái nhưng mà cái line là hình như cái hàng số 43 trong cái thang 40 á. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ cần nhớ một cái là như vậy, nếu mà chỉ có một người quý vị, người chồng bảo lãnh người vợ và không có con cái, và người chồng bên này không có ai mà coi như là người chồng có thể claim cho thuế á, thì con số là cỡ 21.000. Và quý vị cứ tăng thêm cỡ 5.000 cho mỗi người sau đó. Ví dụ người chồng bảo lãnh người vợ mà người vợ lại có 2 người con riêng thì cái gia đình sẽ là 4. Thì thay vì 21.000 thì người chồng thông thường sẽ cần cỡ 30.000, 31.000. Thì cái con số này nó sẽ thay đổi mỗi năm, bởi vì cái Federal Poverty Guideline nước Mỹ mỗi năm họ lại đưa ra một cái bản mới, và cái số tiền nó sẽ chênh lệch lên một chút để vào cho inflation á. Thì cứ mỗi năm nó chênh lệch cỡ 200-300 đồng cho mỗi người, thì cái đó tùy thôi. Quý vị cho Khanh biết cái con số cố định là bao nhiêu, Khanh sẽ nói cho quý vị cái người bên này họ cần phải có bao nhiêu.
Câu hỏi của Linh gửi email về chương trình, đang là du học sinh ở Mỹ trên 18 tuổi. Hiện có một người cô chưa lập gia đình sống ở Georgia muốn nhận làm con nuôi. Thì xin hỏi về cái thủ tục nhận du học sinh làm con nuôi như thế nào ra sao?
Dạ thưa chị, cái này là ngoài cái sự trả lời của Khanh, bởi vì trước hết Khanh là luật sư bên Texas, Khanh không có thể nào nói về cái vấn đề luật của bên Georgia. Tại vì trước hết cái nếu mà chị muốn làm bảo lãnh con nuôi đó, nó chia ra hai phần. Trước hết là luật gia đình, rồi sau đó là luật của sở di trú. luật gia đình đó thì mỗi tiểu bang họ có một cái luật cố định riêng, và Khanh thì chỉ làm luật gia đình bên Texas thôi, chứ Khanh không có thể nào làm luật gia đình bên bên Georgia được. Nhưng mà nếu mà chịu ở Texas, bây giờ Khanh chỉ trả lời bên Texas thôi nhé. Cái quá trình là như vậy, trước hết cái người cô họ sẽ điền một cái đơn với luật với quan tòa gia đình, họ nói là bây giờ họ muốn nhận chị làm con nuôi. Nhưng mà vấn đề với con nuôi á là chị, cái người con nuôi phải được nhận trước khi 18 tuổi. Để về cái luật di trú đòi hỏi là cái người con nuôi này phải được nhận trước làm con nuôi trước khi 18 tuổi, chứ không có thể nào sau khi 18 tuổi được đó. Nếu mà sau khi 18 tuổi thì cho dù có quan tòa họ có cho nhận làm con nuôi, mình cũng không có thể nào mà điền đơn để mà bỏ lại cho người con nuôi này được. Nên vì vậy, ví dụ bên Texas đi chẳng hạn, Khanh đứng ra, Khanh nói ok, Khanh muốn nhận đứa bé làm con nuôi, đứa bé này hiện tại đang 16 tuổi. Khanh đi hết cái vấn đề về cái tòa, về gia đình, và quan tòa họ chấp nhận, họ ký cái đơn cho Khanh nhận cái đứa bé 16 tuổi này làm con nuôi. Sau đó Khanh quay ngược lại, Khanh xin với sở di trú, Khanh làm cái I-130 và cái đơn 485 cho đứa bé để nó thành thường trú nhân. Cái hồ sơ đó không thành vấn đề. Bên Texas, họ không có họ cho nhận làm con nuôi trong hai trường hợp, dưới tuổi vị thành niên là 18 tuổi hoặc là trên tuổi vị thành niên. Nhưng mà quý vị phải nhớ, cái đó là chỉ là phần của luật của tiểu bang thôi. Nhưng mà luật của di trú đòi hỏi là nếu mà quý vị muốn nhận làm con nuôi thì cái việc nhận làm con nuôi phải xảy ra trước khi cái đứa bé này đó là 18 tuổi. Nếu mà nó sau 18 tuổi thì cho dù quan tòa họ có chấp cái đơn để xin làm con nuôi đi không nữa, sở di trú họ cũng không có cho làm cái đơn bảo lãnh.
Thanh Thúy Trần xin tư vấn diện đầu tư. Thì trước đây chúng tôi đã làm chương trình về EB5 diện đầu tư. Các bạn có thể coi lại trên trang web của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com, hoặc là trên Facebook của VOA vào video kiếm lại cũng có. Nhưng mà sau này chúng tôi sẽ trở lại chương trình EB5 diện đầu tư với luật sư Khanh Phạm. Bạn vui lòng chờ một chút xíu, một thời gian nhé. Vì ngày hôm nay xin ưu tiên cho những cái thắc mắc về bảo lãnh thân nhân. Cảm ơn Thanh Thúy. Lãnh diện F4 mấy năm? Câu hỏi của Phương Nguyễn thưa luật sư.
Dạ, nếu mà chị làm diện F4 thì cái thời gian đợi là cả 13 năm. Tại vì bây giờ họ mới dịch tới ngày 8 tháng 5 2004. Thì mà bây giờ mình là ngày 25 tháng 10 2017.
13
thì,
năm, dạ.
Có 13 năm ạ.
Dạ, Thu Trần, một người con lai ở Việt Nam, chúc luật sư luôn mạnh khỏe để giúp đỡ mọi người. Cảm ơn bạn Thu Trần rất nhiều. Mong bạn theo dõi chương trình của luật sư Khanh thường xuyên nhé. Vâng, Anna Lê hỏi luật sư Khanh F2B mấy năm ạ?
Dạ thưa chị, FIB bây giờ họ mới dịch tới ngày 8 tháng 11 2010. Nên nếu mà chị chưa có nộp hồ sơ đó thì cái thời gian của chị đợi cỡ ít nhất cũng là 7 năm.
Mỹ Hạnh, dạ. Nguyễn xin hỏi luật sư, cậu mở em ở bang Colorado muốn bảo lãnh em qua Mỹ làm việc cho tiệm riêng được không?
À, cái này cũng hơi khó đó chị. À, làm được nhưng mà cái vấn đề là mình phải làm cái nhãn EB3. Nhưng mà trước hết là cậu mở của chị phải... cái EB3 để Khanh với chị Trà My một ngày khác sẽ nói. Cái này có thể được nhưng mà cái hồ sơ này sẽ hơi khó, bởi vì cái sự liên hệ giữa chị và người cậu và người mợ này. Nên vì vậy tới lúc mà Khanh nói về EB3, Khanh sẽ giải thích rõ ràng. Cái này, cái câu trả lời của Khanh là có thể được nhưng mà nó sẽ rất là khó cho chị.
Dạ, có thể được nhưng hơi rắc rối. Chương trình EB3 là bảo lãnh những cái diện lao động đặc biệt đó, chúng tôi sẽ nói. Nhưng mà nếu bà Mỹ Hạnh cần ngay lúc này thì xin vui lòng liên lạc với văn phòng luật sư Khanh BBSOS ở Texas thì để được hướng dẫn riêng nhé. Bạn Ngọc Huyền xin cho hỏi, anh chị bảo lãnh mẹ ruột mất bao lâu? Bảo lãnh em trai mất bao lâu ạ, luật sư?
À, nếu mà người anh, người chị có quốc tịch thì bảo lãnh mẹ ruột thì trong vòng cỡ 12-15 tháng là được rồi. Còn nếu mà bảo lãnh em trai thì cỡ 13 năm đó chị.
Dạ, Hiệp Vũ Minh có người nhà ở Mỹ cần phải làm gì để được bảo lãnh du lịch?
À, dạ thưa anh, nếu mà anh có người quen bên Mỹ thì nói chung cái người quen bên Mỹ này có thể làm cái giấy mời và làm cái đơn bảo trợ tài chính cho anh. Nhưng mà cái vấn đề còn lại cũng là anh phải lo bên Việt Nam, anh phải chứng minh rằng anh có cái gì đó để mà níu kéo anh để quay trở về Việt Nam lúc mà anh đi du lịch xong. Ví dụ anh có công ăn việc làm, anh có nhà cửa, anh có vợ, có con. Và giống như Khanh nói lúc đầu chương trình, anh đã đi nhiều nước khác nhau và anh chưa bao giờ vi phạm những cái luật pháp, luật di trú của những nước đó, thì cơ hội anh đi sẽ cao hơn. Còn nếu mà anh chỉ nghĩ là ồ, anh có người thân ở bên Mỹ và họ đi làm giấy mời là cái cơ hội anh sẽ cao, thì cái đó không có đúng. Bởi vì họ cũng coi cái cá nhân của anh bên Việt Nam nữa, coi như anh có gì không. Nếu mà anh còn trẻ quá, anh không có sở hữu gì hết, cơ hội anh được đi sẽ rất là thấp.
Dạ Khanh Phạm, hồ sơ F4 có thay đổi người bảo lãnh được không thưa luật sư?
Dạ thưa anh, dạ không ạ. Hồ sơ F4 không, những cái hồ sơ này không có bao giờ được thay đổi cái người bảo lãnh. Nếu mà anh muốn thay đổi người bảo lãnh thì cái người đó họ phải đứng ra họ làm lại cái hồ sơ mới, và anh sẽ coi như là mất cái hàng đứng của mình. mình không có thể nào có một người làm cái hồ sơ và có một cái ngày sau đó mình nói ồ mình muốn thay thế cái người khác vào cái người này được hay không, cái đó thì không. Nhưng mà anh có thể có 3-4 người đứng ra làm hồ sơ cho anh, nhưng mà mỗi cái hồ sơ nó sẽ khác với những cái ngày đợi khác nhau.
Dạ vâng, có thể nhiều người bảo lãnh một lúc, hồ sơ nào tới trước thì mình sẽ đi theo cái chuyện đó thì được. Dạ. Chứ còn một cái hồ sơ không có thay đổi rút tên của người này ra thế người kia được. Dạ, bạn Giao Võ hỏi F4, Priority Date 30 tháng Giêng 2015, chừng nào mở hồ sơ thưa luật sư?
Dạ, bây giờ Priority Date của F4 là ngày 8 tháng 5 2014, coi như chỉnh đợi ít nhất khoảng 11 năm nữa ạ.
Dạ, Kim Anh, luật sư ơi, tôi đang sống ở Pháp, muốn du lịch Mỹ cần những gì?
Dạ, thưa chị, nếu mà chị sống ở Pháp mà chị có quốc tịch Pháp đó, thì chị du lịch Mỹ chị cứ đi thẳng thôi, chị chỉ cần register với cái ESTA, nó gọi là ESTA, Electronic Safety Travel System gì đó. Thì chị trả cho họ một cái con cỡ mấy chục đồng và sau đó chị chỉ dùng cái hộ chiếu của Pháp thì có thể qua Mỹ, chị ở trong vòng 90 ngày chị rời khỏi và miễn thị thực. Còn nếu mà chị ở Pháp mà chị coi như là một người thường trú nhân mà quốc tịch của chị lại ở quốc tịch Việt Nam thì tới lúc đó chị phải xin với lãnh sự quán của Mỹ ở bên Pháp cho chị cái visa đi, là tới lúc đó chị mới có thể qua đây được.
Trần Nguyễn Khoa hiện bây giờ 17 tuổi, chị của bạn đang nộp hồ sơ bảo lãnh ba mẹ và bạn. Như vậy bạn có được đi theo không?
Dạ thưa anh, nếu mà chị của anh bảo lãnh cho ba má của anh đó, thì giống như anh nói ngay đầu chương trình thì anh không có thể nào đi ăn theo được. Chị của anh phải mở một cái hồ sơ riêng cho anh, coi như là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, thì nhưng mà cái thời gian anh đợi sẽ rất khác biệt với thời gian ba má của anh đợi. Ba má của anh thì còn coi như là không phải đợi nữa rồi. Một khi cái hồ sơ chấp thuận là ba má của anh có thể tiến tới cái con đường kế tiếp là coi như là xin đưa tới cái cuộc phỏng vấn để xin visa để qua Mỹ. Nhưng mà anh không có thể đi ăn theo được với cái hồ sơ của ba má của anh.
Vâng, phải mở hồ sơ riêng bảo lãnh theo diện F4 anh chị em. Dạ, bạn Thor Pong Khô Pao hỏi là cha mất mẹ còn nhưng mà mẹ không làm được giấy tờ, có cách nào khác không ạ?
Dạ, thưa anh, nếu mà anh nói về vấn đề bảo lãnh thì không. Vì nếu mà anh có một người vợ bên Mỹ hoặc là anh có một người thân nhân nào khác giống như anh chị em bên Mỹ có thể mở hồ sơ cho anh thì được. Còn nếu mà cha anh mất mà má anh mà không có làm hồ sơ bảo lãnh được thì coi như là nếu mà muốn đi kiểu đi theo di dân theo gia đình thì không được ạ.
Eli Phương hỏi có chồng ở là người Mỹ đang làm việc ở Việt Nam và cưới được 3 năm rồi, bây giờ làm giấy tờ mất bao lâu mới được qua Mỹ ạ?
Dạ thưa chị, nếu mà chồng chị muốn làm giấy tờ đó, thì nói chung là trong vòng cỡ 12 tháng là xong, 12 tới 15 tháng là xong hết. Nhưng mà cái mà quan trọng là chồng chị phải nộp đơn I-130 bên Mỹ và xong giống như Khanh nói theo cái quá trình hồi nãy Khanh đã giải thích, một lúc mà cái I-130 nó được chấp thuận thì mình tiến tới với cái trung tâm thị thực mình làm cái đơn bảo trợ thực cảnh. Mình làm cái đơn DS-260, mình nộp hết và cơ sở cho trung tâm thị thực, tới lúc đó họ hoàn tất hồ sơ, họ gửi về cho lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh, chị Nhi và chồng chị đi phỏng vấn là xong, lúc chị qua chị có thẻ xanh 10 năm luôn.
Dạ, hồi nãy bạn Giao Võ, dạ xin luật sư tiếp lời. Dạ,
dạ xin lỗi chị, chị sẽ có thẻ xanh 10 năm bởi vì cái vụ cưới hỏi của chị đã đầy đủ 3 tuổi lúc mà đã hơn 2 tuổi lúc mà chị có thẻ xanh, nên chị sẽ có cái thẻ xanh 10 năm luôn.
Hồi nãy Giao Võ hỏi luật sư là diện F1 ngày Priority Date 30 tháng Giêng 2015, khi nào mở hồ sơ, không phải là F4. Hồi nãy luật sư trả lời là F1 hay F4 ạ?
Dạ, nếu mà F1 á, thì hiện tại bây giờ họ mới dựng tới ngày 22 tháng 12 năm 2010, mà anh mở hồ sơ là 2014-2015 chị. Thì nói chung anh đợi cả 4-5 năm nữa ạ. Chưa tới
năm
anh đi phỏng vấn đâu, còn phải một thời gian lâu nữa.
Nguyễn Lâm Tuấn Thanh, anh hai em đang bảo lãnh ba mẹ và em. Anh hai em có quốc tịch và lương 7.000 một tháng. Em hỏi bảo lãnh ba và em 15 tuổi, thời gian có lâu không và có thể được không? Anh hai đã nộp đơn đầy đủ, đã đóng tiền. Đến tháng 12 là 1 năm từ ngày nộp đơn. Xin cảm ơn luật sư.
Dạ thưa anh, thì ba người anh của anh đó là coi như nếu mà cái lương 7.000 một tháng coi như 1 năm là 84.000, thì cái lương này coi như là rất là tốt để mà làm cái đơn bảo trợ tài chính. Về cái vấn đề người anh của anh có quốc tịch bảo lãnh ba má anh thì cái đó không thành vấn đề nữa rồi. Nhưng mà cái mà anh muốn nhắc lại là anh không có thể nào đi ăn theo ba má anh được, mà người anh của anh phải mở cái hồ sơ riêng cho anh. Coi như là người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em, nhưng mà cái hồ sơ này sẽ đợi mười mấy năm mới tới phiên anh đi được. Anh không thể nào ăn theo ba má anh được, anh phải có một cái con đường đi khác, có nghĩa ví dụ anh có thể qua đây anh đi du học chẳng hạn và anh ở lại anh đợi, hoặc là tìm một cách khác để đi. Còn nếu mà anh nghĩ rằng cái người anh của anh sẽ làm bảo lãnh cho anh mà anh đi qua, nếu mà làm hồ sơ thì anh phải đợi 13-14 năm anh mới đi được.
Vâng, Luân Võ, thưa luật sư, bố mẹ mình được bà nội bảo lãnh trong thời gian phỏng vấn 2 tháng bà nội qua đời. Nhưng như người cô sai thì vẫn còn sống. Lãnh sự quán Mỹ không chấp thuận vì người bảo lãnh qua đời. Hồ sơ như vậy có bị đóng lại luôn không?
Dạ, thưa anh, nếu mà trong tình trạng đó thì mình quay ngược lại, mình phải coi bà mất trước. Hoặc thì cái này là cái đơn A-130 đó chấp thuận rồi, xong bà mới mất. Thì tới lúc đó một khi tới mình tới báo cho sở di trú biết là mình muốn làm cái humanitarian reinstatement đó, tới lúc đó mình vẫn tiến tới với cái humanitarian reinstatement, sở di trú họ chấp thuận, anh vẫn có thể đi phỏng vấn tiếp tục và ba má anh vẫn có thể đi phỏng vấn tiếp tục. Nhưng mà cái đó mình phải báo cho sở di trú biết và mình phải nói cái ý định của mình là xin cái humanitarian reinstatement.
Không còn thời gian để có thể trả lời hết trong ngày hôm nay. Xin quý vị và các bạn thông cảm và xin hẹn gặp lại tuần tới thứ tư cũng giờ này, 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, trở lại với luật sư Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh đã dành rất nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán giả đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Điều 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ thiết lập nhánh hành pháp của chính phủ liên bang, có nhiệm vụ thực hiện và thi hành luật liên bang. Nhánh hành pháp bao gồm Tổng thống, Phó Tổng thống, Nội các và các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ khác. Điều 2 liệt kê các quyền hành được trao cho văn phòng tổng thống và công nhận tổng thống là người đứng đầu nhánh hành pháp, cũng như đứng đầu nhà nước và đứng đầu chính phủ. Phương pháp bầu chọn tổng thống và phó tổng thống thông qua đại cử tri đoàn được thiết lập lần đầu tiên theo Điều 2 và sau đó được hoàn chỉnh bởi tu chính án thứ 12. Tổng thống là tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Tổng thống có quyền ký các hiệp ước với lời khuyên và sự chấp thuận của đa số 2/3 Thượng viện. Để vận hành chính phủ liên bang, Tổng thống chỉ đạo tất cả các văn phòng của chính phủ liên bang như Quốc hội chỉ đạo. Tổng thống được yêu cầu phải bảo đảm luật pháp được thi hành một cách chuẩn xác. Tổng thống báo cáo với Quốc hội về tình trạng liên bang và đề xuất các biện pháp quốc gia cần thiết và thiết thực. Tổng thống có thể triệu tập và đình hoãn Quốc hội trong những tình huống đặc biệt. Mục 4 của Điều 2 quy định việc bãi nhiệm Tổng thống và các viên chức liên bang khác. Quốc hội Hoa Kỳ có thể luận tội hoặc cáo buộc hành vi sai trái và bãi nhiệm tổng thống về tội phản quốc, tội nhận hối lộ hoặc các trọng tội và khinh tội khác. Tiến trình luận tội bắt đầu khi một đa số quá bán các thành viên của Hạ viện biểu quyết chấp thuận mỗi một điều khoản luận tội hoặc nghị quyết tổng thể. Sau đó, thủ tục chuyển sang Thượng viện Hoa Kỳ dưới hình thức xét xử. Cần có đa số 2/3 để kết tội. Bằng phương tiện này, Tổng thống và các quan chức Hoa Kỳ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ. Chức năng quan trọng nhất của Tổng thống được thể hiện trong lời tuyên thệ nhậm chức. Mỗi Tổng thống đều bắt buộc phải thề rằng họ sẽ giữ gìn, bảo vệ và bênh vực Hiến pháp Hoa Kỳ bằng hết khả năng của mình. Do đó, Hiến pháp bảo đảm rằng Hoa Kỳ tiếp tục có được điều mà một trong những người soạn thảo Hiến pháp và Tổng thống thứ hai, John Adams, gọi là một chính phủ theo luật pháp, chứ không phải theo con người.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.